Xin quân ngên quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Vấn đề vốn không cần gì phải khổ công trao chuốt đề cập dài dòng. Khi một người nói tiên tri, ấy là vì thần của Đức Giê-hô-va giáng trên người ấy và truyền cho người ấy một bức thông điệp để người ấy đứng trung gian truyền lại cho nhiều người khác nữa. Nhưng linh, thần tiên tri đó có nhiều phương diện đặc biệt quan trọng và được Tân Ước nhắc lại. Linh và người đầy tớ. Thần của Đức Giê-hô-va đã được hứa ban cho người đầy tớ của Yahweh. Này, đầy tớ ta là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người. Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại, theo Ê-sai đoạn 42 câu 1. Nếu không được mặc khải của Đức Thánh Linh, người ta không thể biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời thế nào. Thì cũng vậy, nếu không được sự trang bị của cùng một Đức Thánh Linh ấy, người ta cũng không thể nào phục vụ Đức Chúa Trời được. Chỉ qua mặc khải của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể nhận biết Ngài. Chỉ nhờ quyền năng Ngài, chúng ta mới có thể phục vụ Ngài. Ê-sai 61 câu 1. Đề cập chủ đề này, nhà tiên tri kêu lên: Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va. Chính Chúa Giê-xu đã đặc biệt truyền rao các khải tượng tiên tri của Đức Thánh Linh, đề cập người đầy tớ của Đức Yahweh và nhà tiên tri được sức dầu của Ngài. Việc trước xảy ra vào ngày Ngài chịu phép báp têm và việc sau xảy ra vào lần Ngài giảng bài đầu tiên, theo Mác đoạn 1 câu 11 và Luca đoạn 4 câu 18. Phóng đại ý nghĩa của chúng không phải là chuyện dễ. Với tư cách là nhà tiên tri, Chúa Giê-xu đã có thể nói cách đầy uy quyền rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi. Rồi tuyên bố rằng mình đang nói về chân lý tối hậu, về Đức Chúa Trời. Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, theo Giăng đoạn 3 câu 11. Là người đại tớ của Đức Yahweh, Chúa Giê-xu đã noi theo nẻo đường của sự thống khổ và vâng lời để thẳng đến Gô-gô-tha. Đến nỗi Phi-rơ đã có thể mô tả sự thương khó và chịu chết của Ngài bằng lời lẽ trích dẫn từ lời tiên tri lừng danh nói về người đầy tớ trong sách Ê-sai. Ngài chưa hề phạm tội. Trong miệng Ngài không thấy một chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại như những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh, theo Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 22 và các câu tiếp theo. Về linh và vua, các ý tưởng. Có một lĩnh vực khác nữa, trong đó Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm những đường nét lớn của lời truyền dạy của ước liên hệ đến linh. Đức Chúa Trời đã ban thần linh Ngài cho nhà vua được sức dầu để trang bị Ngài cho chức vụ lãnh đạo dân Ngài. Sau lơ là thí dụ cổ điển. Samuel sức dầu cho sau lơ làm vua. Vua được hứa và đã tiếp nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời trên ông. Theo Samuel nhất đoạn 10 câu 1 và câu 6. Sau đó, sau lơ bất tuân lệnh của Đức Chúa Trời một cách thảm hại, nên bị gạt qua một bên, không còn làm vua nữa, mà đặc ân ấy được trao sang cho David. Samuel sức dầu cho David, và chúng ta đọc thấy từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động, nguyên văn là nhảy sang David. Đó là theo Samuel nhất đoạn 16 câu 13. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra cho Saul? Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul. Và chúng ta đọc thấy từ đó trở về sau, một ác thần, tức là Ruach Elohim, khuấy khuất người. Thần của Đức Giê-hô-va, Ruach Adonai, chuyển sang David để trang bị cho ông hầu đảm nhiệm chức vụ làm vua của ông. Từ ngữ thế tục Elohim không nhất thiết phải ám chỉ Đức Yahweh. Bây giờ được dùng mô tả khả năng xuất thần và điên loạn của Saul. Thực tại, tai hại thai, các vua Israel đều lâm vào số phận rất đáng thất vọng. Và phần đông, họ chỉ cho thấy rất ít dấu hiệu là có hiện diện của thần Đức Giê-hô-va trong đời sống và sự trị vì của họ. Tuy nhiên, sự dây chuyền vẫn không bị gián đoạn và hy vọng nảy sinh trong dân Israel là một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một nhà vua thuộc dòng dõi David mà thần linh sẽ không phải được ban cho tạm thời, được ban xuống rồi rút lại khi ông nối gót các tiên vương trong sự không vâng lời. Trở lại, thần của Đức Giê-hô-va sẽ ở lại và ngự trong một nhân vật như thế. Do đó mà có giấc mơ vừa nên thơ vừa chất phác trong Ê-sai đoạn 11 câu 1 và tiếp theo. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Hy vọng. Niềm hy vọng này sống trong Do Thái giáo. Trong giai đoạn giữa Cựu và Tân Ước, chúng ta đọc thấy về Đấng Messiah rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến Ngài nên mạnh mẽ trong Thánh Linh, theo Thi Thiên 17 câu 37. Và trong phần Ta-gum hay chú giải Ê-sai 42 câu 1, người đại tớ đã được nhìn thấy như là Đấng Messiah. Và Đức Chúa Trời phán về Ngài rằng ta sẽ khiến Thánh Linh ta ngự trên ngôi. Do đó, điều vô cùng có ý nghĩa là khi đọc về Chúa Giê-xu trong Tân Ước, chúng ta thấy Thánh Linh đã ngự xuống và ngự luôn trong Ngài. Theo Giăng đoạn 1 câu 32. Và Đức Chúa Trời không phải là ban Thần Linh Ngài cho Chúa Giê-xu một cách chừng mực hay rất hạn chế. Theo Giăng đoạn 3 câu 24. Trong Chúa Giê-xu chúng ta thấy sự thể hiện cuối cùng của Đức Chúa Trời về nhà cai trị tư tưởng và Ngài được trang bị hoàn toàn đầy đủ bằng việc ban cho Đức Thánh Linh mà không hề bị rút lại. Linh và người dân thường. Niềm hy vọng tiên tri này còn có một chiều kích rộng rãi hơn nữa. Nói chung thì trong thời Cổ Ước, bạn phải là một nhân vật thật sự đặc biệt mới có được thần của Đức Chúa Trời. Một nhà tiên tri, một lãnh tụ quốc gia, một ông vua và có lẽ là một con người khôn ngoan đặc biệt nào đó. Theo Sử Ký đoạn 1 câu 23, một nhân vật tài hoa về nghệ thuật, đó là theo Xuất Ai Cập Ký đoạn 31 câu 3. Trong trường hợp bạn có tài trong hàng hội mạc của đền tạm hay nói lên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Thánh Linh vốn không dành cho một anh Tư, anh Sáu hay là chú giáp, chú ốc nào đó. Lẽ tất nhiên là đã có nhiều lời hứa theo nghĩa hết sức tổng quát rằng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi, theo AG đoạn 2 câu 5. Nhưng đây là lời hứa cho toàn dân chúng nói chung, chứ không phải là cho từng cá nhân. Nói chung thì ân tứ của Đức Chúa Trời được ban cho những con người đặc biệt để thực hiện những công tác đặc biệt. Nó không được cung cấp cho tất cả mọi người nói chung, cũng không phải được cung cấp thường xuyên. Điều cần thiết, một giao ước mới. Nhiều người Do Thái tin kính chắc đã cảm nhận được điều kỳ diệu mà Môi-se trông mong chờ đợi là: ôi chớ chi cả dân sự Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần Ngài cho họ. Dân Số Ký 11 câu 29. Nhưng đó cũng chính là điều Đức Chúa Trời cảm thúc các nhà tiên tri báo trước cho những ngày sau rốt. Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả và các người sẽ thấy chiêm bao. Những kẻ trai trẻ các người sẽ xem thấy sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng sẽ đổ thần ta lên, theo Gioan đoạn 2 câu 28 và các câu tiếp theo. Vào ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã làm đúng điều đó, và ân tứ đó đã không bao giờ bị rút lại. Sau này, chúng ta sẽ xét đến điều ấy cặn kẽ hơn. Nhưng ở đây, thiết tưởng chỉ cần vạch rõ ân tứ của Đức Thánh Linh ban xuống cho toàn thể tín hữu, không phân biệt, đã làm ứng nghiệm niềm hy vọng sâu rộng hơn của các nhà tiên tri xưa kia rồi. Những nhân vật như Jeremy và Ezechiel vốn trông mong cái ngày mà Đức Chúa Trời đã lập ra một giao ước mới hay một thỏa ước mới với loài người. Vấn đề của bản giao ước hiện hữu là như vậy: tuy mọi sự đều do sáng kiến của Đức Chúa Trời, do Ngài đi bước trước, nhưng sự việc gồm có hai mặt như sau. Đức Giê-hô-va đã phán với dân Israel sau khi xuất Ai Cập: nếu các ngươi vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, theo Xuất Ai Cập ký đoạn 19 câu 5. Nhưng ở đây có chỗ rắc rối. Họ đã không thể và không thật sự tuân thủ giao ước Ngài. Họ luôn luôn vi phạm giao ước về phía họ, và tuy về phía Ngài, Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn thành tín với sự thỏa ước đó, đã theo dõi chăm sóc dân Ngài một cách kỳ diệu trải qua nhiều thế kỷ. Giao ước ấy đã không đưa đến kết quả thỏa đáng. Nó vẫn cứ bị hư hỏng, vẫn liên tục bị vi phạm. Có thể nói Jeremy đã trông mong cái ngày mà Đức Chúa Trời sẽ viết lại cả hai phương diện của giao ước. Chẳng những Ngài vẫn giữ đúng phía của mình, mà còn giúp dân Israel giữ được phía của họ bằng cách đặt Thánh Linh vào trong lòng dân sự Ngài. Hãy lắng nghe khải tượng của ông. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ai Cập, tức là giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó mà chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa, theo Jeremy 31 câu 31 và các câu tiếp theo. Một giao ước mới gồm cả sự tha thứ hoàn toàn, sự nhận biết cá nhân về Đức Giê-hô-va và ý chỉ Đức Chúa Trời không phải chỉ ở ngoài họ trên những tấm bảng đá, nhưng được khắc ngay trong lòng họ. Đó mới quả là một giao ước mới. Ê-xê-chiên cũng nói đại ý như vậy, mà nhất là gán sự thay đổi đó cho thần của Đức Chúa Trời. Ta sẽ rưới nước trong trên các người, và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh ta và làm theo. Theo Ê-xê-chiên 36 câu 25 và các câu tiếp theo. Đó là điều vẫn còn thiếu. Một thần mới, chính là thần linh của Đức Chúa Trời bên trong con người, sẽ sưởi ấm lòng người để muốn noi theo con đường của Đức Chúa Trời, để giúp cho ý chí người ấy cứ giữ đúng theo con đường ấy. Đó là niềm hy vọng cho những ngày sau rốt, và là niềm hy vọng mà các Cơ Đốc nhân đã thấy ứng nghiệm từ ngày Chúa Giê-xu sống lại rồi thăng thiên, theo Hebrew đoạn 8 câu 7 và các câu tiếp theo, và đoạn 10 câu 15 và các câu tiếp theo đã đề cập việc ấy khá đầy đủ. Đó là niềm hy vọng có tính cách tiên tri, không những cho người đầy tớ thống khổ hay đấng Messiah của dân Israel, mà cho toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, điều ấy không thể đến được nếu không có sự ăn năn và phục hưng rộng lớn trên cấp bậc quốc gia dân tộc. Ê-xê-chiên vốn rất bạo dạn khi trông đợi việc ấy, nên Đức Chúa Trời đã ban cho ông khải tượng về trũng hài cốt khô, theo chương 37, như lời bảo đảm cho cái ngày từ lâu mong đợi, rồi chắc chắn cũng phải đến. Ruach của Đức Chúa Trời, tức là hơi thở Ngài, có thể thổi một sinh khí mới vào các hài cốt khô. Ruach của Đức Chúa Trời, tức là thần Ngài, có thể đưa dân Israel ra khỏi mồ mả để ban sự sống cho họ. Linh tạo hóa. Khi nhìn vào lời truyền dạy của Cựu Ước về thần của Đức Chúa Trời, chúng ta còn có thêm nhiều ngạc nhiên khác nữa. Trước hết, Ngài vốn luôn luôn có liên hệ gắn bó với công cuộc sáng tạo trời đất muôn vật. Điều này còn có nghĩa nhiều hơn nữa khi chúng ta suy nghĩ về bản tính của thần bí học, vốn rất phổ biến trong tất cả các ngoại giáo cổ thời. Nhưng trong tôn giáo của dân Israel không hề có lời bóng gió nào đá động đến việc ấy, vì lúc ấy nhằm chủ trương nhấn mạnh thật rõ ràng một tính cách và tính cách siêu việt của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Thật ra, trong Cựu Ước, phần ngôn ngữ đề cập Thánh Linh vốn rất hạn hẹp, hầu như chỉ dành riêng cho lĩnh vực bàn về mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người mà thôi. Do vậy, tất cả các nền thần học đều đã được xây lên trên chủ đề Thánh Linh đấng tạo hóa. Thật xúc động khi nghĩ về thần của Đức Chúa Trời cũng từng tham gia tiến trình sáng tạo trời đất muôn vật một cách liên tục và vẫn còn đang tiếp diễn. Thật là hấp dẫn khi theo dõi óc tưởng tượng thơ mộng của John Taylor khi ông gán cho thần của Đức Chúa Trời phần ý thức nội tâm về điều chưa đạt tới được, sự kích thích để có sáng kiến, dám đi bước trước và dám lựa chọn, và nguyên tắc của sự hy sinh gắn liền với sự phát triển sáng tạo cái thế giới này của chúng ta. Tuy nhiên, gốc rễ của tất cả những điều đó trong Cựu Ước thật ra vẫn khá mờ nhạt. Giáo sư Muller đã nắm bắt được sự kiện chỉ có 4 chữ trong cả Cựu Ước dường như có kết hợp Thánh Linh với công trình sáng tạo. Và ngay đến 4 chỗ đó cũng có tiềm năng được giải nghĩa khác đi. Theo Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 2, câu 5, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, có thể nói trên chức năng sáng tạo của Đức Thánh Linh. nhưng cũng có thể mô tả cảnh hỗn mang được đề cập trong phần đầu câu ấy. Đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Một Ruat Adonai, một trận cuồng phong mạnh mẽ từ Đức Chúa Trời đến, chuyển động bên trên các vùng nước mênh mông hỗn loạn kia. Có thể là một cách dịch đúng hơn. Theo Thi Thiên 104 câu 30, Chúa sai thần Chúa ra, Chúa làm cho mặt đất ra mới, ám chỉ việc sáng tạo muôn thú, nhưng không có nghĩa rõ rệt lắm là thần đã sáng tạo chúng. Nhưng như trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, có nghĩa là Đức Chúa Trời hà sinh khí của Ngài vào cho các thú vật và con người, đã được nắn nên, có hình dáng sẵn rồi. Nói khác đi, Thi Thiên 104 câu 30 có thể nói về việc ban cho năng lực chứ không đề cập công tác sáng tạo của Thánh Linh, và như thế sẽ phù hợp với lời truyền dạy của phần còn lại trong Cựu Ước về Ruach là hơi thở. Thi Thiên thứ 33 câu 6 cũng chẳng chắc chắn gì hơn. Lẽ tất nhiên, các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở Ruach của miệng Ngài mà có. Có thể có nghĩa là Ruach là Thánh Linh đã sáng tạo các tầng trời. Nhưng càng có thể hơn, căn cứ vào thể song đối với chữ lời trong nửa câu trước, Ruach ở đây có nghĩa là Fiat của Đức Chúa Trời, tức là lời sáng tạo của Ngài. Khi Ngài phán, phải có sự sáng thì có sự sáng. Chỗ cuối cùng ám chỉ thần linh sáng tạo trong Cựu Ước là Gióp đoạn 33 câu 4. Nhưng một lần nữa, điều này rất mơ hồ. Nó có thể có nghĩa là thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi. Nhưng căn cứ vào thể song đối, hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống, thì nó cũng có nghĩa y như bảo rằng thần vốn là nguyên lý hoạt động của sự sống. Có thể giáo sư Muller đã không đúng trong cách giải nghĩa bốn câu trên. Rất có thể là Cựu Ước đã đưa ra bốn chỗ trên để đề cập thần linh sáng tạo, và chắc chắn là tư tưởng ấy đã được tìm thấy trong giai đoạn nằm giữa Cựu Ước và Tân Ước, là thời kỳ mà sự song đối đề cập sự khôn ngoan. Lời và linh được xem là quan trọng. Nhưng người ta có thể viện dẫn tính cách hiếm hoi của những trường hợp như thế và tính cách hữu lý khi hiểu chúng theo nghĩa khác như vậy, khiến người ta phải hết sức thận trọng khi muốn xây dựng một giáo lý quan trọng về việc Đức Thánh Linh đang cộng tác trong công tác sáng tạo vẫn đang tiếp diễn này. Thần của Đức Chúa Trời hà hơi thở của Ngài vào trong con người. Ngài khiến các hài cốt khô hồi sinh. Ngài truyền sinh lực vào vật chất im lìm bất động. Nhưng chứng cứ hiển nhiên rằng Ngài từng tham gia công trình sáng tạo thế gian vốn rất lu mờ trong Cựu Ước và không thấy có trong Tân Ước. Cho nên chúng ta cần cẩn thận để đừng xây cất một công trình quá cao trên một nền móng mong manh như vậy. Thánh Linh. Ngạc nhiên thứ hai liên hệ đến tính cách hiếm hoi của việc Cựu Ước đề cập Đức Thánh Linh. Văn học ngoại đạo Hy Lạp vốn không hề có một câu nào như vậy, và chúng ta chỉ tìm thấy một hoặc hai câu như thế trong Cựu Ước mà thôi. Trong Ê-sai 63 câu 10 và câu 11, chúng ta được thấy dân sự mà Đức Chúa Trời đã đem lòng yêu thương đã bản nghịch và làm cho thần thánh Ngài buồn rầu. Tuy Ngài đã đặt Thánh Linh Ngài giữa họ khi cứu họ khỏi Ai Cập. Trong Thi Thiên, với lòng ăn năn thống hối, tác giả cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất tôi khỏi Thánh Linh Chúa. Theo Thi Thiên 51, câu 10, câu 11. Trong cả hai trường hợp, các tác giả vốn ý thức rõ ràng phương diện luân lý và đạo đức của Ruach của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai 63, toàn dân đã làm buồn đấng thánh mà trước đây họ từng được dâng cho Ngài. Cá nhân của Thi Thiên 51 cũng làm như vậy. Sự thánh khiết của Linh Đức Chúa Trời hoàn toàn tương phản với sự bất khiết của các tôi tớ dễ thất bại sa ngã của Ngài. Nên có lẽ chính vì thế mà Linh ở đây đã được gọi là Thánh. Trong Tân Ước, dĩ nhiên đây là tên bình thường của Linh. Có lẽ vì Đức Chúa Trời cứ ngày càng được gọi là Đấng Thánh thường hơn, đã có khuynh hướng tăng thêm trong các tác phẩm của thời giữa Cựu và Tân Ước và của các cuộn sách đề cập Đức Thánh Linh. Nhưng cũng có thể sở dĩ như vậy chính là do đặc tính của Chúa Giê-xu, đấng vốn là Linh thường xuyên ngự trong người, gây kinh ngạc cho mọi người bằng đời sống vô tội của Ngài. Đó là đặc tính mà thần linh của Đức Gia-vê tạo ra trong đời sống con người một khi Ngài được dành cho trọn quyền kiểm soát. Do đó, đây cũng là đặc tính của những người theo gót Chúa Giê-xu, vốn được kêu gọi để nên thánh hay biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, làm tài sản đặc biệt của Ngài. Theo Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 15 và các câu tiếp theo đoạn 2 câu 9. Như chúng ta đã thấy, Ê-sê-chi-ên và Giê-rê-mi từng trông mong Đức Chúa Trời sẽ thay đổi người ta vào những ngày của giao ước mới bằng cách đặt thần linh Ngài vào lòng họ, hầu cho họ có thể bước đi trong đường lối Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Sau lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã bắt đầu tạo ra sự thánh khiết cho dân sự Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là tách rời các tội nhân theo nghĩa là tự cô lập hóa để tự tội nguyện như các tu sĩ ở Cùm Răng. Trái lại, nó có nghĩa là dấn thân vào trong nhân loại đang thiếu thốn, sa ngã, băng hoại, noi theo gương và được ban cho linh của đấng vốn là bản thiết của những người thâu thuế và tội nhân. Linh được nhân cách hóa. Điều ngạc nhiên cuối cùng là trong Cựu Ước, Linh không hề xuất hiện như một vị thần. Đúng ra thì người ta chỉ thấy Ngài với tư cách là Đức Chúa Trời đích thân hiện diện và can thiệp. Vấn đề đã được vạch rõ trong một câu như trong Ê-sai 31 câu 3. Vả, người Ê-díp-tô là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Những ngựa nó chỉ là xác thịt. Trong câu này, Ê-sai không hề đặt sự tương phản giữa xác thịt và tâm linh như cách chúng ta vẫn làm, như là phần bên ngoài và phần bên trong của cùng một hữu thể. Không phải như vậy. Ông đang nhập xác thịt chung với loài người và nhập Đức Chúa Trời chung với Linh. Linh vốn đứng về phía thực tại của Đức Chúa Trời khác hẳn với phía chúng ta. Và khi thần của Đức Giê-hô-va hiện diện với loài người, thì điều đó có nghĩa là chính Đức Chúa Trời đầy ân điển đang đích thân can thiệp. Như chúng ta đã thấy, ngay trong chương 63 sách Ê-sai này, Linh là sự đích thân bộc lộ của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã có thể bị làm buồn. Ngài vốn thánh khiết, Ngài không phải chỉ là quyền phép của Đức Chúa Trời, mà còn là đặc tính đạo đức của Đức Chúa Trời nữa. Ngài là Đức Chúa Trời đang hành động vì lợi ích của dân Ngài. Xin chú ý thế nào, Linh vốn được xem là ngang hàng với cánh tay của Đức Gia-quê, nghĩa là với hành động cứu rỗi của Ngài. Linh chẳng phải là điều gì khác hơn là quyền năng cá nhân, đạo đức và hoạt động của Jehovah Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải chờ qua màn hai mới có được sự mặc khải đầy đủ hơn về bản thể Ngài là Chúa Giê-xu giáng lâm mà chúng ta sẽ tiến đến trong chương tiếp sau đây.